Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật, mùng 8 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Chúa Thánh Thần hiện xuống mấy lần. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Hãy sửa soạn tâm hồn các con để đón nhận ánh sáng. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican, cha Pier Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa kêu gọi mọi người đừng mong đợi những kết quả một sớm một chiều của buổi cầu nguyện hòa bình chiều Chủ nhật hôm nay mùng 8 tháng 6 với sự tham dự của Đức Thánh Cha và hai Tổng thống Israel và Palestine. Cha Pizzaballa cũng là người chuẩn bị và điều hợp chính buổi cầu nguyện này theo lời mời của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua tại Vatican, cha nói, buổi cầu nguyện này là một cơ hội tôn giáo chứ không phải là chính trị, và không được tạo nên những hy vọng có sự mở lại tức khắc cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Không ai nghĩ rằng hòa bình sẽ diễn ra ngay tại Thánh Địa sau biến cố này. Đây quả là một sáng kiến rất quan trọng để mở lại con đường đối thoại. Chúng tôi hy vọng buổi cầu nguyện sẽ thay đổi thái độ của dân chúng, tiến đến một sự tin tưởng và con đường chung trong tương lai, mở lại con đường đã bị bế tắc từ lâu nay, tái tạo một ước muốn, một khả thể, một ước mơ, theo một nghĩa nào đó, hòa bình là điều có thể. Cha Pizzaballa cũng minh xác rằng Đức Thánh Cha cầu nguyện cạnh Tổng thống Shimon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine, nhưng không thảo luận về những vấn đề thực tiễn như biên giới, quốc gia hoặc các khu định cư của người Do Thái tại miền Cisjordani. Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và là vị Thượng Phụ đứng đầu chính thống giáo, tham dự buổi cầu nguyện này theo lời mời của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ đọc một kinh nguyện Kitô trong buổi lễ và tham dự cuộc gặp gỡ riêng sau đó với Đức Thánh Cha, Tổng thống Peres và Abbas.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giáo hội địa phương trên thế giới hiệp với Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông diễn ra tại Vatican lúc gần 7 giờ chiều Chủ nhật hôm nay 8 tháng 6. Thư mời gọi của Đức Thánh Cha được gửi đến các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới qua đường ngoại giao của Tòa Thánh. Trong đó, Ngài xin các vị chủ tịch chuyển đến các giám mục, các tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu lời mời hiệp ý cầu nguyện với Ngài. Nhiều hội đồng giám mục như Đức Cha Canada, Italia đã ra thông báo hưởng ứng và mời gọi các tín hữu sốt sắng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha cho ý nguyện trên đây. Ví dụ thông cáo của Đức Cha Paul André Duroche, Tổng giám mục giáo phận Gatineau, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, có đoạn viết: Cùng với Đức Thánh Cha và các anh em giám mục, tôi nhắn nhủ các tín hữu công giáo và mọi người thiện chí liên kết trong kinh nguyện tại cuộc họp mặt sẽ diễn ra tại Vatican ngày 8 tháng 6 này. Đối với phần lớn các tín hữu Kitô, Chủ nhật này là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Xin Chúa Thánh Thần phú ơn can đảm và sức mạnh cho cuộc họp mặt cầu nguyện tại Vatican và mọi nỗ lực được thực hiện tại Thánh Địa cũng như trên thế giới, cho hòa bình và công lý, cho sự chữa lành và hòa giải. Ước gì ngày này trở thành một ngày quan trọng đối với mọi người chúng ta, là con cái của cùng một cha chúng ta ở trên trời, và cho toàn thế giới, giúp chúng ta nếm hưởng và đào sâu hồng ân hòa bình của Thiên Chúa.
São Paulo, một chiến dịch liên tôn đã được phát động tại Brazil, nhắm gây ý thức trong dư luận về tệ nạn khai thác tình dục và buôn người nhân dịp giải bóng đá thế giới sắp khai diễn tại nước này. Chiến dịch được gọi là Đấu bóng bênh vực sự sống, phúc trình về nạn buôn người, do Hội đồng Tu sĩ Brazil đề xướng và nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng của nạn khai thác tình dục trước, trong khi và sau giải bóng đá thế giới. Tham gia chiến dịch này có hơn 30.000 nữ tu, gần 8.000 linh mục và 2.700 tu huynh. Nữ tu Manuela Rodriguez thuộc dòng hiến sinh Chúa Cứu Thế và là một trong các điều hợp viên chiến dịch tại thành phố Sao Paulo giải thích rằng chiến dịch đã được khởi sự từ tháng 3 năm nay. Các thành viên của chiến dịch viếng thăm các trường học và giáo xứ để giải thích về cách nhận diện những người bị khai thác tình dục, cũng như cách thức phòng ngừa tệ nạn này. Các biến cố thể thao như giải bóng đá thế giới là những cơ hội để nhiều người thực hiện các tội ác khai thác tình dục. Chẳng hạn, nhiều trẻ em được nhận làm con nuôi một cách bất hợp pháp. Các thiếu niên thoạt đầu dấn thân trong việc thăng tiến thể thao, nhưng rồi sau đó bị đưa vào mạng khai thác tình dục. Trong những ngày này, một tuần trước khi khai mạc giải bóng đá thế giới, những người tham gia chiến dịch phát các truyền đơn tại các trạm xe bus và phi trường cho các du khách đến 12 thành phố ở Brazil, nơi diễn ra các trận đấu bóng. Nữ tu Manuel nói, chúng tôi cũng hiện diện tại các nơi du lịch và cả các khách sạn, cũng như những danh lam thắng cảnh thu hút du khách. Vấn đề lớn nhất của chúng tôi là những thành phố ở mạn đông bắc Brazil, đặc biệt là thành phố Fortaleza, vốn nổi tiếng là đường dây du lịch tình dục. Chiến dịch cũng được phổ biến qua truyền hình, đài phát thanh với các mục quảng cáo, cảnh giác khán thính giả về những vụ khai thác tình dục trẻ vị thành niên trong thời gian giải bóng đá thế giới bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 tới đây.
Vatican, cơ quan Vatican kiểm soát tài chánh, gọi tắt là AIF, đã ký hiệp định cộng tác và trao đổi thông tin tài chánh với 6 nước Anh, Pháp, Malta, Romania, Ba Lan và Peru. Chủ tịch cơ quan AIF của Vatican, ông René Brihard, người Thụy Sĩ, đã ký các hiệp định này trong khóa họp toàn thể vừa qua tại Peru của nhóm Egmont, một tổ chức hoàn cầu quy tụ các cơ quan tình báo tài chánh trên thế giới, và cơ quan AIF của Vatican trở thành thành viên của nhóm này hồi tháng 7 năm ngoái 2013 và đã ký các hiệp định cộng tác với Australia, Bỉ, Chipro, Đức, Italia, Hà Lan, Slovenia, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Hiệp định cộng tác và trao đổi thông tin nhắm bài trừ nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Los Angeles, trong năm Chủ nhật mùa phục sinh này, các thành viên con đường Tân Dự Tòng tại miền nam bang California, Hoa Kỳ đã đưa tin mừng ra các phố xá công cộng. Các thành viên tự nguyện của con đường này thuộc Tổng giáo phận Los Angeles, Orange và San Bernardino tham gia chiến dịch đại truyền giáo. Họ ra các nơi như bãi đậu xe của các siêu thị, công viên hoặc những nơi khác, mời gọi dân chúng tham gia một cuộc họp dài 75 phút của nhóm, trong đó có phần cầu nguyện và trình bày chứng từ của các thành viên con đường Tân Dự Tòng, các cuộc đối thoại và huấn giáo. Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức cha Kevin Van, giám mục giáo phận Orange, nói với các thành viên con đường này rằng, chúng ta đồng hành với Chúa, với Thánh Phêrô và các tông đồ khác trên con đường Emmaus. Chúng ta mang sứ điệp của Chúa đến bất kỳ nơi nào Chúa gửi chúng ta tới. Đức cha đã ban huấn dụ và chúc lành cho họ, cũng như chủ sự buổi đọc kinh sáng tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. Con đường Tân Dự Tòng là một tiến trình giúp các tín hữu đào sâu ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, và gồm các cộng đoàn nhỏ họp nhau hàng tuần để cử hành phụng vụ lời Chúa và thánh lễ, và mỗi tháng có một ngày tĩnh tâm. Con đường được thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha năm 1964 và được Tòa Thánh phê chuẩn chính thức hồi năm 2008.
Baltimore. Một tòa án liên bang ở thành phố Oklahoma công bố phán quyết hôm 4 tháng 6 vừa qua. Theo đó, nhiều tổ chức công giáo không buộc phải tuân hành luật của Bộ Y tế Hoa Kỳ, truyền các tổ chức này phải trả tiền bảo hiểm cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên. Trong số 9 tổ chức công giáo vừa nói, có 4 tổ chức ở thành phố Baltimore, 3 ở Oklahoma, 1 ở Bắc Carolina và một ở Kansas. Trong thông cáo công bố hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức cha Paul Coakley, của giáo phận Oklahoma thuộc số những người kiện chính phủ, nói rằng chính phủ đã chấp thuận nhiều trường hợp miễn trừ cho các chủ nhân của hơn 130 triệu nhân viên, nhưng chúng tôi kiện để xin được miễn trừ cho các chủ nhân của các tổ chức công giáo có những phản kháng vì lý do tôn giáo, chống lại những đòi hỏi bất công trong lệnh do Bộ Y tế Mỹ ban hành.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn Chúa Thánh Thần.
Đã nhiều lần trong Kinh Thánh, chúng ta nghe nhắc đến Thánh Thần. Quyền năng của Chúa Thánh Thần đã giúp ngôi hai nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Thánh Thần đưa Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ. Thánh Thần đã làm cho Đức Giêsu ngập tràn niềm vui mà lớn tiếng ca ngợi Chúa Cha vì những việc kỳ diệu Cha đã làm. Vào những khoảnh khắc cuối đời, tại vườn dầu, Đức Giêsu cũng đã nhắc đến Thánh Thần rất nhiều, rằng người sẽ đến sau Thầy sẽ làm cho anh em nhớ lại những gì Thầy đã nói với anh em. Và hẳn là chúng ta không thể nào quên được cuộc biến đổi lạ lùng của các tông đồ vào ngày lễ ngũ tuần, với sự xuất hiện của cơn gió mạnh lùa vào phòng và hình lưỡi lửa tản ra đậu trên đầu mỗi người. Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa và lâu nay vẫn được xem là ngôi vị vừa vô hình vừa vô danh trong ba ngôi. Ngôi hai Thiên Chúa khi nhập thể làm người thì mang trên mình một hình hài là một người nam có một thể xác. Ta cũng có thể tưởng tượng ra ngôi cha trong hình ảnh một người cha đầy yêu thương và phúc hậu. Nhưng ta không biết nên tưởng tượng Chúa Thánh Thần dưới hình thù gì. Lúc thì Ngài xuất hiện dưới dạng con bồ câu, lúc thì ngọn gió, lúc thì ngọn lửa, rồi có khi chỉ là những thôi thúc sâu thẳm nào đấy trong tâm hồn. Ta không thể nghe được tiếng nói của Ngài như nghe một âm thanh bình thường. Ta chỉ có thể cảm được Ngài khi bất chợt có một sự đụng chạm thần linh nào đấy vào con tim ta. Bởi thế nên nhiều người trong chúng ta cảm thấy Thánh Thần như một ngôi vị Thiên Chúa khá mờ nhạt và rất khó để suy tưởng đến. Thế nhưng, Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta biết rằng Thánh Thần là đấng trao ban cho chúng ta sự sống. Chính đấng sáng tạo đã thổi Thánh Thần vào trong con người, khiến cho con người trở thành một thụ tạo khác, trỗi vượt hơn mọi loài. Thánh Thần lan tỏa khắp mọi nơi, làm bừng dậy những sự sống, dù là nhỏ bé nhất. Chính Thánh Thần làm cho mọi thứ trở nên sống động, sinh sôi nảy nở và phát triển đến những tầm cao. Thánh Thần khơi lên những điều gì đấy mới mẻ, sáng tạo, làm phong phú đất trời. Thánh Thần không bao giờ là hiện thân của những gì ù lì, trễ nải hay chậm chạp. Ngài luôn năng động, luôn thúc đẩy để mọi loài hướng tới những điều hay, những giải pháp tốt. Và nhờ đó, khắp vũ hoàng đều được tưới gội trong ân sủng của Ngài. Chính vì thế mà trước các buổi học, các buổi họp, người Công giáo chúng ta thường xin ơn Chúa Thánh Thần để Người mở trí, mở tâm chúng ta, giúp chúng ta đạt được những thành quả tốt đẹp nhất. Truyền thống giáo hội vẫn dạy chúng ta rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết, giúp chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu của mình cách hoàn hảo. Ơn khôn ngoan giúp ta có được một khả năng phân định đúng đắn, biết đâu là điều tốt cần làm, đâu là điều xấu cần tránh. Ơn hiểu biết giúp mở mang trí óc ta để ta có thể lĩnh hội được những tri thức quý báu. Ơn lo liệu cho ta một sự khéo léo và tài tình trong việc đối đầu và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Ơn sức mạnh làm ta không trở nên yếu đuối, nhưng đủ sức để chu toàn những bổn phận, bất chấp những thách đố đang cản trở ta. Ơn thông minh giúp cho đầu óc ta trở nên nhạy bén hơn, có thể nhận ra được Thánh ý Chúa cách nhanh nhạy và xác quyết. Ơn đạo đức giúp mở rộng con tim ta, để ta có thể yêu Chúa và yêu người hơn. Ơn kính sợ Thiên Chúa đưa ta tới một tương quan sâu sắc với Thiên Chúa, luôn nỗ lực để làm Ngài vui lòng. lãnh nhận được tất cả những ơn này, ta hoàn toàn có thể sống xứng đáng phẩm giá là con người và là con Thiên Chúa. Chúng ta không thể nhìn thấy được Thánh Thần, nhưng chúng ta có thể nhận ra hay cảm nghiệm được Ngài qua những hoa trái do ân sủng của Ngài mang lại. Nếu ta chìm mình vào trong Thánh Thần, ta sẽ thấy được lời mời gọi để sống bác ái hơn, sẵn sàng giúp đỡ người khác với hết lòng mến yêu. Ta sẽ thấy cuộc đời mình chứa chan niềm vui hơn, lòng luôn bình an, dù trước mắt hay chung quanh chúng ta là đầy dẫy những khó khăn như đang cố làm ta chùn bước. Ta thấy mình có lòng kiên nhẫn hơn, không nóng giận, không vội vã, nhưng lúc nào cũng điềm tĩnh và cố gắng đón nhận những nỗi đau. Ta thấy trong lòng mình có thôi thúc, lôi kéo ta đến việc thực thi những điều lành với một sự nhân từ và hòa nhã. Lời nói của ta cũng từ đó mà nhẹ nhàng, ấm áp và có sức cảm hóa hơn. Hành vi của ta nhờ vậy mà chín chắn hơn. Cơn nóng giận không làm chủ được ta, những khó khăn không còn khống chế ta, những vất vả không thể đánh gục niềm tin và ý chí vươn lên của ta, những lôi kéo dục vọng thấp hèn cũng không còn là điều gì đáng lo sợ. Ta sống trong an bình, vui tươi và hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta hãy khẩn khoản ngước mắt lên Chúa Thánh Thần, cầu xin Người để Người ban cho chúng ta những ơn cần thiết, giúp chúng ta thụ hưởng được những hoa trái thiêng liêng của Người trong cuộc sống của chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo tin mừng thứ tư thì Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ vào ngày phục sinh. Có phải đó là lần thứ nhất Chúa Thánh Thần hiện xuống, còn hôm nay là lần thứ hai không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong các sách phụng vụ bằng tiếng Việt, lễ hôm nay được gọi là Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng mà trong nguyên bản Latin thì lễ này được gọi là Pentecostes, gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là 50 ngày, chuyển sang chữ Hán là ngũ tuần. Vì thế, nếu xét theo nguyên bản Latin thì chỉ có một lễ ngũ tuần. Còn nếu xét theo tiếng Việt, Chúa Thánh Thần hiện xuống thì phải nói rằng có nhiều lần hiện xuống.
Lần thứ nhất là vào ngày Chúa Giêsu phục sinh phải không thưa cha?
Không phải thế. Trước đây, nhiều sách giáo lý và thần học thường đặt khởi đầu của sự can thiệp của Chúa Thánh Linh từ ngày lễ ngũ tuần, quen gọi là lễ hiện xuống. Nhưng mà khi nghiên cứu Kinh Thánh và các giáo phụ, chúng ta thấy rằng Thánh Linh đã tác động ngay từ lúc khai nguyên vũ trụ. Vì thế, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo từ số 702 tới 730 đã gom lại những lần can thiệp của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ vào ba giai đoạn như thế này. Một, thời hứa hẹn, tạo dựng, giao ước, ngôn sứ. Hai, thời viên mãn của Đức Kitô. Ba, thời chót của Hội Thánh. Cái thời hứa hẹn kéo dài từ lúc tạo dựng vũ trụ cho tới hết thời cựu ước. Thời viên mãn thì trùng hợp với thời gian tại thế của Đức Kitô. Còn thời thứ ba là giai đoạn của Hội Thánh cho đến cánh chung.
Thưa cha, Chúa Thánh Thần bắt đầu xuất hiện từ hồi nào ạ?
Đành rằng phải chờ đến tân ước thì mặc khải về Thánh Linh như là một ngôi vị mới rõ ràng. Thế nhưng, sau khi đã lãnh nhận mặc khải đó, các Kitô hữu đã đọc lại toàn thể lịch sử cứu độ và đã nhận ra tác động của Thánh Linh ngay từ lúc tạo dựng. Trong khi phân tích các bản văn Kinh Thánh cựu ước, chúng ta đã thấy nói tới Ruach Yahweh, thần khí Chúa, không những đã hiện diện vào lúc tác tạo vũ trụ, mà còn tiếp tục duy trì cho các sinh vật được hiện hữu. Nếu Chúa rút thần khí lại, thì mọi vật sẽ tan thành ra thành mây khói. Thánh Linh được kêu cầu như là thần khí tác tạo, Creator Spiritus. Ngoài ra, trong lịch sử của Israel, thần khí Chúa đã can thiệp một cách đặc biệt khi gửi dâng bao nhiêu sứ giả cứu tinh, đặc biệt là các ngôn sứ. Và đó là điều mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Khánh. Thánh Linh đã phán dạy qua các ngôn sứ. Hơn thế nữa, trong các văn kiện sau Công đồng Vatican II, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nhiều lần nói tới hoạt động của Thánh Linh vừa lên trên mọi biên cương của không gian và thời gian. Lời khẳng định này mang theo nhiều hệ luận quan trọng cho công tác truyền giáo của Hội Thánh. Ai ai cũng biết rằng Hội Thánh được sai đi mang tin mừng cứu độ đến cho muôn dân. Tuy nhiên, các nhân viên phục vụ tin mừng cần phải khiêm tốn nhìn nhận rằng không phải họ là những người tiên phong mang chân lý vào chỗ u mê tâm tối. Không phải như vậy, Thánh Linh đã đi trước họ rồi. Ngài đã dọn đường cho tin mừng quánh hạt mầm chân lý gieo vào lòng các dân tộc, các nền văn hóa, và nhất là trong thâm tâm của mỗi người. Từ đó, nhà truyền giáo không nên có thái độ ngạo nghễ của một người đi xâm chiếm vùng đất hoang vu, nhưng mà cần có thái độ kính cẩn, đi rón rén, kéo dày đạp những hạt giống chân lý mà Thánh Linh đã gieo vào đó trước đây. Chúng ta đọc thấy tư tưởng này trong thông điệp Redemptoris Missio số 28-29 và Tông huấn Ecclesiae in Asia số 15-16. Nên biết là vào hồi Trung Cổ, Thánh Thomas Aquino đã viết rằng, đâu có dấu vết chân lý, thì đấy có Thánh Linh. Có Đức Gioan Phaolô đệ nhị thì chú trọng cách riêng tới lời cầu nguyện chân chính như là dấu chỉ sống động của Thánh Linh. Thực vậy, Thánh Phaolô trong thư gửi Roma chương 8 câu 26 có nói rằng, Thánh Linh đến giúp đỡ chúng ta cầu nguyện bởi vì chúng ta không biết tìm lời lẽ xứng đáng để mà thân thưa với Chúa. Hậu nhiên, khi ta gặp thấy lời cầu nguyện đích đáng, thì cần phải coi đó như là tác động của Thánh Linh.
Thánh Linh đã tác động trong thế giới từ khi tạo dựng vũ trụ và trong lịch sử các dân tộc. Như vậy, giai đoạn 2 có thêm gì mới lạ hơn không, thưa cha?
Dựa theo từ ngữ của Tân Ước, sẽ hiểu Thánh Công giáo đặt tên cho giai đoạn 2 là thời viên mãn. Đức Giê-xu đã xuất hiện trong thế giới như là một sự thực hiện những điều Chúa đã hứa với các tổ phụ. Trong bối cảnh này, tác động của Thánh Linh cũng đánh dấu một bước tiến mới. Tân Ước cho thấy Thánh Linh tác động trong cuộc đời của Đức Giê-xu từ khi nhập thể cho tới lúc phục sinh, rồi tới biến cố phục sinh, Thánh Linh trở nên hồng ân mà Đức Kitô ban cho nhân loại. Trong suốt cuộc đời đó, có ba biến cố mà Thánh Linh đã can thiệp một cách đặc biệt, đó là 1. Lúc nhập thể, 2. Lúc lãnh phép rửa, và 3. Trên thập giá. Thật vậy, Matthew và Luca, tác giả của Tin Mừng thời thơ ấu, đều giải thích việc Đức Maria thụ thai Đức Giê-xu là do quyền năng của Thánh Linh. Điều này được tuyên xưng trong tất cả các tín biểu, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Dựa theo các giáo phụ, Thánh Thomas Aquino giải thích rằng, vai trò của Thánh Linh là kết hiệp Ngôi Lời với nhân tính. Nhờ đó mà Đức Giê-xu được sung mãn ân sủng và chân lý để truyền thông cho chúng ta với tư cách là đầu của nhiệm thể. Biến cố can thiệp lần thứ hai của Thánh Linh là vào lúc Đức Giê-xu lãnh phép rửa ở sông Hòa Giang. Tất cả bốn phúc âm đều mô tả sự xuất hiện của Thánh Linh. Dựa theo sách Tông đồ Công vụ chương 10 câu 37-38, nhiều giáo phụ đã giải thích biến cố đó như là việc Đức Giê-xu được Thánh Linh sức dầu. Kitô trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người được sức dầu, để mà khởi sự sứ mạng ngôn sứ và cứu tinh. Như chúng ta đã biết, chính nhờ quyền năng của Thánh Linh đáp xuống trên mình mà Đức Giê-xu mang tin mừng đến cho người nghèo, giải phóng con người khỏi vòng nô lệ của ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi, chết chóc. Sau hết, biến cố Đức Kitô được trao đến thập giá đã được Thánh Gioan giải thích như là sự tôn vinh Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh vì đã mặc khải tình yêu của Ngài qua việc trao ban con một của mình cho nhân loại. Thánh Gioan không mô tả cái chết của Đức Giê-xu trên thập giá như một thảm kịch đau thương, chứ bằng như là một sự mặc khải tình yêu trao hiến. Việc trao hiến đặt đến mức tột đỉnh khi mà tặng phẩm không còn phải là một đồ vật mà là một nhân vật. Thánh Linh chính là nhân vật được trao tặng. Thực vậy, Thánh Gioan cho thấy rằng mọi sự đã hoàn tất vào lúc mà Đức Giêsu tắt thở. Thế nhưng, Gioan đã mô tả sự tắt thở không phải như là chút hơi lìa đời mà là chút ban thần khí. Chương trình yêu thương cứu rỗi của Thiên Chúa được hoàn tất do việc Đức Kitô hiến mạng sống mình cho những bạn hữu mình yêu, và cử chỉ tình yêu ấy được đóng ấn với sự trao ban Thánh Linh. Thánh Linh được ban phát ngay từ hồi nguyên thủy, nay được ban ra một cách dồi dào từ cái chết của Đức Kitô như là mạch suối nước hằng sống. Việc trao ban Thánh Linh biểu thụ một cách hữu hình vào lúc Đức Kitô phục sinh, Ngài hà hơi trên các tông đồ: các con hãy nhận lãnh Thánh Linh. Thánh Phaolô nói rất nhiều về việc Thánh Linh được trao ban từ cuộc phục sinh của Đức Kitô để trở thành sinh lực cho chúng ta, biến chúng ta thành con cái Chúa và là bảo chứng cho việc chúng ta sẽ sống lại mai hậu.
Các thánh tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần vào lúc Chúa Giêsu sống lại. Như vậy, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống còn ý nghĩa gì nữa không thưa cha?
Như đã nói ở đầu, trong bản văn Latin, hôm nay không phải là lễ Thánh Thần hiện xuống mà là lễ ngũ tuần. Đối với người Do Thái, lễ ngũ tuần kỷ niệm biến cố Thiên Chúa ban bố giao ước trên núi Sinai 50 ngày sau khi được cứu thoát khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập. Đối với các Kitô hữu, chúng ta cũng mừng kỷ niệm giao ước mới. Các ngôn sứ Jeremiah và Ezekiel đã nói tới một giao ước mới được ghi khắc trong con tim. Giao ước ấy biểu hiệu qua việc trao ban Thánh Linh. Lễ ngũ tuần cũng là ngày ra mắt của hội thánh của giao ước mới. Nên biết là trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Luca kể lại nhiều cuộc hiện xuống của Thánh Linh. Thí dụ ở chương 4 câu 31, sau khi cộng đoàn tín hữu cầu nguyện trong cơn bách hại, ở chương 8 câu 17, Thánh Linh hiện xuống và ban ơn cho dân Samari. Rồi đến chương 10 câu 14, Thánh Linh được ban cho dân ngoại. Thần học gọi đó là một vài biểu hiện bên ngoài của Thánh Linh. Có những hoạt động âm thầm của Ngài còn nhiều hơn nữa. Thánh Linh là hơi thở nuôi sống hội thánh. Ngài mà rút hơi lại thì hội thánh tiêu tan. Theo sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 688, Thánh Linh vẫn tiếp tục thổi hơi vào hội thánh qua 7 nơi như sau. 1. Nơi kinh thánh mà Thánh Linh đinh ứng. 2. Nơi thánh truyền. 3. Nơi huấn quyền. 4. Trong phụng vụ bí tích. 5. Trong các đoàn sủng và tác vụ. 6. Trong các dấu chỉ của đời sống tông đồ và truyền giáo. Và sau cùng, thứ 7, nơi chứng tá của các thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề: Hãy sửa soạn tâm hồn các con để đón nhận ánh sáng.
Mẹ Maria nói, với người biết nhận lỗi, thống hối và tự kết án cách khiêm nhường với con tim chân thành, thì Thiên Chúa tha thứ. Không phải người chỉ tha mà thôi, người còn thưởng. Ôi, Thiên Chúa của tôi, người nhân từ chừng nào đối với kẻ khiêm nhường và chân thành, đối với kẻ tin vào người và phó thác cho người. Hãy loại bỏ khỏi lòng trí các con tất cả những gì ngổn ngang, làm cho nó thành trơ trơ. Hãy sửa soạn nó cho sẵn sàng để đón nhận ánh sáng, giống như chiếc đèn pha trong đêm tối. Nó sẽ là sự hướng dẫn và sự an ủi thánh thiện cho các con. Tình bạn với Thiên Chúa, sự toàn phúc cho các kẻ trung thành với người là sự giàu có khôn sánh. Ai có nó thì không bao giờ phải cô đơn, không bao giờ phải cảm thấy cái cay đắng của thất vọng. Ôi tình bạn thánh, mi không loại trừ đau đớn, vì đau đớn cũng là số phận của Thiên Chúa nhập thể, nên nó cũng là số phận của con người.
nhưng mi làm cho sự đau đớn này trở nên êm dịu trong sự cay đắng của nó. Nó pha vào đó một tia sáng, một cái vuốt ve để nâng đỡ thánh giá, như một sự đụng chạm của trời. Và khi lòng nhân từ của Thiên Chúa ban ơn cho các con, hãy dùng ơn lành đã nhận được để ngợi khen Thiên Chúa. Đừng giống như những người điên, làm cho một món hữu ích biến thành một vũ khí gây thiệt hại, hay giống như các kẻ phí phạm, biến sự giàu có của chúng thành sự bần cùng. Ôi các con đã cho mẹ quá nhiều đau đớn, ở sau những khuôn mặt mà mẹ thấy kẻ thù xuất hiện, những kẻ hăm hở chống lại Giê-xu của mẹ. Quá đau đớn, mẹ muốn là nguồn ân sủng cho tất cả, nhưng quá nhiều người trong các con không muốn ân sủng. Các con xin ân phúc, nhưng xin với một linh hồn không thể chiếm hữu ân sủng. Và làm sao ân sủng có thể cứu giúp các con nếu các con là kẻ thù của nó?
Mầu nhiệm vĩ đại của ngày thứ sáu tuần thánh sắp tới, tất cả đều được nhớ lại và được cử hành trong các nhà thờ. Nhưng phải cử hành và nhớ lại sự việc trong con tim của các con, trong khi đấm ngực và nói như những người xuống khỏi Golgotha. Người này thực sự là con Thiên Chúa, vị cứu tinh, và nói, lạy Chúa Giê-xu, vì danh Chúa, xin cứu chúng con, và nói, lạy Cha, xin tha cho chúng con. Và sau cùng, lạy Chúa, con không đáng, nhưng nếu Chúa tha cho con và đến với con, linh hồn con sẽ được lành. Con không muốn, con không muốn phạm tội để trở lại sự khốn nạn của con và ở trong sự thù ghét đối với Chúa nữa. Hỡi các con, hãy cầu nguyện với các lời của con mẹ. Hãy thưa Chúa Cha cùng với người, lạy Cha xin tha cho chúng, cho các kẻ thù của các con. Hãy gọi Chúa Cha. Người xa lánh các con vì ghê tởm sai lầm của các con. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Con tội lỗi, nhưng nếu Cha bỏ con sẽ hư mất. Lạy Cha Chí Thánh, xin Cha trở lại để con được cứu. Hãy ký thác cho đấng duy nhất có thể che chở sự lành đời đời của các con và tâm hồn các con cho khỏi sự tấn công của Satan. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Ôi, nếu các con phó linh hồn các con cho Thiên Chúa cách khiêm nhường và với một con tim yêu thương, người sẽ dẫn dắt các con như người cha dẫn dắt con nhỏ của mình và không cho phép điều gì làm thiệt hại cho nó. Trong cơn hấp hối, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện để dạy các con cầu nguyện. Mẹ nhắc lại những điều đó cho các con trong những ngày tuần thương khó này. Còn con, Maria, con là kẻ đã nhìn thấy niềm vui của mẹ và đã được mê say vì nó. Hãy giữ trong trí nhớ của con tư tưởng này. Mẹ đã chiếm hữu Thiên Chúa trong sự đau thương không ngừng gia tăng. Nó đã xuống vào trong mẹ như một hạt mầm của Thiên Chúa và nó đã lớn lên thành một cây khổng lồ, tới nỗi ngọn của nó chạm tới trời và rễ của nó chạm tới hỏa ngục, khi mẹ nhận lấy vào lòng mẹ thân xác bất động của xác thịt mẹ, khi mẹ nhìn thấy và đếm các vết thương khủng khiếp, khi mẹ rờ vào trái tim đã bị xé ra để tiêu thụ sự đau đớn cho tới giọt cuối cùng của máu người.
Lễ dâng Gioan tẩy giả vào đền thờ. Trong đêm thứ tư qua ngày thứ năm tuần thánh, tôi thấy những điều này. Từ trên chiếc xe tiện nghi có đóng cả con vật của Maria, tôi thấy Zacharia, Elizabeth và Maria xuống. Maria ẵm bé Gioan, và Samuel có một con chiên và một cái lồng, trong đó có một con bồ câu. Họ xuống ở trước chuồng ngựa quen thuộc, nơi mọi người đi lên đền thờ phải dừng lại để gửi con vật của họ. Maria gọi ông già nhỏ chủ trại để hỏi xem có ai người Nazareth tới vào lúc sáng sớm mấy ngày trước đây không. Thưa bà không, ông già trả lời. Maria ngạc nhiên, nhưng cô không nói điều gì khác. Cô bảo Samuel tháo rời con lừa của cô, rồi cô đến với Zacharia và Elizabeth. Cô giải thích sự chậm trễ của Giuse. Chắc có chuyện gì đã giữ ông lại, nhưng chắc chắn hôm nay ông sẽ tới. Cô lại ấm lấy đứa nhỏ mà cô đã đưa cho Elizabeth, và họ đi về đền thờ. Zacharia nhận danh dự của các lính gác, những lời chào và những lời chúc mừng của các thầy cả khác. Hôm nay Zakaria có vẻ huy hoàng trong bộ đồ lễ tế và trong niềm vui của người cha hạnh phúc. Người ta nói ông như vị tổ phụ. Tôi nghĩ Abraham cũng giống như ông khi người làm lễ dâng Isaac cho Chúa. Tôi thấy lễ dâng tiến một con dân Israel mới và sự thanh tẩy cho bà mẹ. Nó còn linh đình hơn lễ dâng con của Maria, vì Gioan là con trai của một thầy cả, và các thầy cả cũng mừng lễ lớn. Họ chạy tới rất đông và lăng xăng quanh nhóm nhỏ của các phụ nữ với trẻ mới sinh. Người ta cũng chạy tới vì tò mò, và tôi nghe thấy những lời bình luận. Vì Maria ẵm đứa nhỏ trong tay khi họ tiến về nơi thường lệ, nên người ta tưởng cô là mẹ đứa bé. Nhưng một người đàn bà nói, không thể được, quý vị không thấy là cô ta có bầu sao? Đứa nhỏ mới được ít ngày, còn cô ta đã to bụng. Một người khác nói, nhưng chỉ có cô ta mới có thể là mẹ, bà kia thì quá già, có lẽ bà ta là họ hàng, chứ ở tuổi của bà thì đâu có làm mẹ được.
Chúng ta hãy đi theo họ rồi chúng ta sẽ biết ai có lý. Và sự kinh ngạc gia tăng khi họ thấy rằng người hoàn thành nghi thức thanh tẩy chính là Elizabeth. Bà dâng con chiên kêu bê bê làm lễ toàn thiêu và con bồ câu làm lễ đền tội. Chính bà ta là mẹ, chị thấy không? Đâu phải, đúng mà. Người ta xì xèo còn chưa tin. Họ làm ồn ào tới nỗi có một tiếng hách dịch của nhóm các thầy cả tham dự nghi lễ, họ mới im đi một lát. Nhưng tiếng xì xèo càng mạnh hơn khi Elizabeth rạng rỡ sự hãnh diện thánh, ẵm lấy đứa bé và đi vào đền thờ để dâng hiến cho Chúa. Đúng bà ta rồi, luôn luôn phải là bà mẹ dâng đứa con. Vậy là phép lạ chưa từng có. Đứa trẻ này sẽ ra sao vì nó được ban cho người đàn bà già quá cỡ như vậy? Điều này có điểm gì? Một người nhào tới vừa thở dốc vừa nói, quý vị không biết sao, đó là con trai của thầy cả Zakaria thuộc dòng Aaron, vị đã trở thành câm khi ông dâng hương trong nơi cực thánh. Mầu nhiệm, và bây giờ ông lại nói được, việc sinh ra của con ông đã giải phóng cho lưỡi ông. Thần trí nào đã nói với ông và làm cho lưỡi ông chết để quen giữ thinh lặng về những bí mật của Thiên Chúa? Mầu nhiệm, chân lý nào đã được tiết lộ cho Zakaria? Con ông sẽ là đấng Messiah Israel trông đợi sao? Nó sinh ra ở Jude nhưng không ở Bethlehem và không bởi một trinh nữ. Nó không thể là đức Messiah. Vậy nó là ai? Nhưng câu trả lời vẫn ở trong sự bí mật của Thiên Chúa và người ta vẫn còn chìm trong sự tò mò của họ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các giáo hội địa phương trên thế giới hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông, diễn ra tại Vatican lúc gần 7 giờ chiều Chủ nhật hôm nay mùng 8 tháng 6. Sao Paulo, một chiến dịch liên tôn đã được phát động tại Brazil nhằm gây ý thức trong dư luận về tệ nạn khai thác tình dục và buôn người nhân dịp giải bóng đá thế giới sắp khai diễn tại nước này. Vatican, cơ quan Vatican kiểm soát tài chính gọi tắt là IEF, đã ký hiệp định cộng tác và trao đổi thông tin tài chính thêm với 6 nước khác.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.490 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria.
Cho những dân Việt Nam được mong thoát ách quy thần.